lại là cách hay nhất. Thí dụ như là người ta nói câu gì đó mà mình tức đó, mình bỏ mình không ăn, mình bỏ không ăn, hoặc là mình tức rồi mình sáng đồ một cái mình chạy đi, thì cái đó là một cái đặc tính ruông rẫy chính mình. Nhưng mà khi bạn làm như vậy thì đổ bạc khuôn mặt bạn đẹp không? Không đẹp lắm, không đẹp lắm đấy. Mà người ta nhìn có thích không bạn? Ta sợ lắm. Cái ruông rẫy thì nó không hay lắm. Và nhiều khi là mình ruông rẫy kẻ khác, ruông rẫy chính mình rồi, mình ruông rẫy kẻ khác. Bây giờ mình sẽ nói cái chuyện làm ruông rẫy khác như thế nào, mình sẽ nói liền. Hoặc là mình cho rằng mình bị ruồng rẫy, cái đó là cũng là một cái phần mà nó khổ vô cùng. Thì thầy xin nói các bạn nghe là cái thầy kể cái chuyện cho bạn nghe về cái ruồng rẫy. Thí dụ như thầy biết một cái em là chỉ mới 6 tuổi thôi, thì em tới chùa xong rồi thì các bạn biết sao không bạn, thì em thích lên chùa lắm, thích đi thích tu lắm. Mà tại sao thích tu thì mình không biết, nó mới có 6 tuổi thôi bạn. Mà nó vào thì nó đánh mỏ, đánh gì nó biết đánh hết. Muốn học cái kính gì nó học, cái chú đại bi nó học chớp nhoáng trong vòng 3 ngày nó học thuộc lòng chú đại bi. Các bạn có thể tưởng tượng chú đại bi như vậy, học trong 3 ngày thôi. Nên là chuyện chúng thiệt học trò của thầy bạn. Thì khi mà nó phát tâm là muốn đi tu xuất gia như vậy, thì ông bố của nó đó, ông lại lại taxi, taxi kẹp đó bạn. Ông lập tức ông ruồng rậy, là liền lập tức bằng cách là ông nói về vợ là ông bỏ bỏ vợ, ông bỏ con, ông không tới nữa, không chơi nữa, bỏ luôn, cho ra khỏi nhà, không cho ở nhà, không 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 từ luôn đó bạn, từ là một cách nghĩa là hoàn toàn nghĩa là trắng trợn. Ông nổi giận, ông nổi điên lên vì ông nói bây giờ ta chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi đó, mà bây giờ đứa con trai mới có 6 tuổi thôi mà bây giờ đó là bị mẹ ông thầy giận dữ, mới có 6 tuổi mà bây giờ bị mẹ ông thầy ông giận dữ rồi, là chuyện vô lý, ta đẻ ra mà mẹ ông thầy ông đoạt. Ôi chà, ông làm dữ, ông làm dữ ghê lắm. Thì làm sao bây giờ, thì cái chùa đó họ mới nói thì bây giờ thì thôi con đi về, vì là phải được sự chấp thuận của cha mẹ mới được, thì không được chấp thuận của cha mẹ thì cái chuyện đó là không cách gì, không có lý do gì cả. Thì con phải đi về. Nó đi về bạn, nó đi về nhà. Đi về nhà xong rồi chưa được mấy ngày nữa bạn, nó ngồi nó đọc chú đại bi, đọc ram ram để ông tức lên, ông giận lên. Ông đuổi nó ra, ông vất nó ra, nó có 6 tuổi, ông vất nó ra ngoài cửa. Ông nói mày em đọc chú đại bi mà đứng ngoài, tao không cho mày đọc chú đại bi, không cho, vất ra ngoài. Úi chà, mà nó khóc, nó nằm ngoài, nằm vàng ngoài cửa, nó khóc xin vô, ông không cho vô. Ông ruồng rẫy cửa đó. Bây giờ đó, cái ruồng rẫy nó hại cái em đó đến cỡ như vậy bạn này. Là khi mà nó bị cái chuyện như vậy rồi đó, thì nó thù cha nó thù hằn ông cha nó. Cuối cùng là nó được xuất gia, nhưng mà cái hằn của cha nó không có tiêu này, nó không mất này. Thì khi lên chùa thì ông sư phụ cũng trong chùa đó, ông cũng cho quy y, ông cho xuất gia. Thì cái chuyện này chuyện về sau đó. Nhưng mà ông sư phụ ông hỏi một câu như vậy này, là khi con xuất gia con còn được cha con đồng ý không? Thì ông nói bây giờ con không nợ với cha con nữa rồi, con không nợ với cha con nữa. Thì ba mẹ bà nói bây giờ nó ở với tôi rồi, tao không nợ với về bố nó nữa. Thì ông sư phụ ông nói là, nếu như vậy thì con xuất gia đó thì con vẫn không thể nào là con thành đạo được, là bởi vì cái sự thù hằn của con đó nó vẫn còn đó. Mà bạn biết nó ruồng rẫy vì nó nhỏ mà nó bị ruồng rẫy như vậy đó bạn. Đến lúc 20 mấy tuổi nó cũng không chịu nhìn cha nó không nhìn mặt cha nó. Mà cuối cùng cả thì nó cũng được xuất gia, nhưng mà nó mang cái tâm niệm thù hằn như vậy. Cuối cùng cả bạn nghĩ cái chuyện này đó, là cái chuyện này đau lòng dễ sợ. Cuối cùng cả đó, thì nó cũng đi thăm ông bố nó, vì nó thăm với cái tư cách là bây giờ nó tu rồi. Sau mấy năm nó cũng dịu lại, nó cũng tha thứ được cho bố nó. Nhưng đến khi nó vừa vô cửa, vừa gặp ông bố nó, thì các bạn biết sao không bạn? Ông bố nó y hệt như là mười mấy năm trước. Đóng cửa, đuổi nó ra, chửi mắng, còn kêu cảnh sát tới bắt nữa. Thì bây giờ các bạn biết là cái sự đau khổ trong đó, cái ruồng rẫy nó không phải một chiều nữa. Là khi mình ruồng rẫy người nào là mình phải có một cái nỗi gì đau đớn lắm. Mình có một cái nỗi đau đớn vô cùng đó, thành mình mới ruồng rẫy người khác. Thì khi mà nghiên cứu cái lịch sự của ông bố đó, thì họ mới khám phá ra ông bố đó hồi xưa đó, ông 8 tuổi thì ông không được sống với cha mẹ ông sống với bà ngoại ông ngoại. Cho nên bà ngoại ông ngoại nuôi ông này nó không có cái tình cảm gì hết. Và do đó đó, khi mà ông đẻ được con ra là ông níu được con vào trong lòng, ông không muốn mất. Và khi ông mất thì ông đau lòng vô cùng và ông ruồng rẫy nó. Vì cái đó là người ta gọi là cái coping strategy, cái cách đó để cho ông bảo vệ chính ông. Mà rất tồi các bạn. Sau nhiều năm, nhiều tháng thì cái đứa con đó, đó là đã thành người xuất gia, thành tu rồi mà không làm sao mà có thể làm cho người cha mà đổi được. Mà cái đó là một câu chuyện mà đau lòng vô cùng. Tôi thưa các bác đó, là cái người ruồng rẫy đó đau khổ, mà người bị ruồng rẫy cũng đau khổ nữa, chứ không phải là chỉ có một chiều thôi. Cho nên khi mình ruồng rẫy người khác đó, thì cái chuyện mà mình nên thấy là người ta bị đau khổ, nhưng mà thật sự là mình là người đau khổ đầu tiên cả. Vì có những cái chuyện mà nó dồn nén trong người mình, khiến cho mình nói lên những cái lời nói và làm những cái hành động. Các bạn nhìn cái đứa bé nó bị ruồng rẫy, nó cảm xúc của nó tức tối lắm, nó điên người, nó đau đớn, nó bực bội, nó buồn bã. Và cảm xúc đó cũng y hệt nhưng là cái người mà ruồng rẫy kẻ khác. Cái người ruồng rẫy kẻ khác cũng như là người bị ruồng rẫy, hai người đều là thọ thương cả, hai người đều khổ cả, chứ không phải là chỉ có một người. Kế tiếp đó là các bạn biết cái động cơ bị ruồng rẫy, nhiều khi là mình ghét, mình thù hằn, mình không tha thứ, mình cho nó là cơ hội để mình báo thù, mình ghen tị đủ thứ cả. Và cái ruồng rẫy nó nhiều khi nó đưa tới cái violence, là mình đánh, mình dựng thẳng vô cùng, mình hận vô cùng. Cho nên Đức Phật nói một câu hay là các bạn. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm đó, cái phẩm thứ 36 của Kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phật nói như thế này. Phẩm thứ 36, thầy việc cho bạn ra cái phẩm thứ 36. Phẩm gọi là phẩm Phổ Hiền Hạnh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh. Thì Đức Phật nói như vậy này các bạn. Thật sự là Đức Phổ Hiền nói như vậy, Đức Phật nói. Phổ Hiền nói rằng là không có một cái chuyện gì đó mà nó dễ sợ, mà nó mạnh bằng đó, mà nó là cái chuyện mà đau khổ nhất đó, là một vị Bồ Tát mà sinh cái lòng sân hận đối với một vị Bồ Tát khác. Tức là nổi cái lòng sân đối với một người khác. Nổi cái lòng sân. Mà sân này thêm chữ hận nữa, đối với một vị Bồ Tát khác. Không có cái gì mà nó đau khổ bằng, mà nó dễ sợ bằng. Và đó từ đó mà có cái câu nói đó mà nó nổi tiếng nhất, mà chắc là các bạn người nào cũng biết đó, là nhất niệm sân tâm khởi thì bách vàng chướng môn khai. Tức là một niệm mà sân hận mà nổi lên là 100.000 cái chướng môn, cái cửa chướng ngại nó mở ra. Nhất niệm sân tâm khởi. Các bạn có biết câu đó phải không? Các bạn có biết câu đó không? Chắc có nghe câu đó. Các bạn cần thầy biến xuống không? Ok, thầy biến xuống để cho lấy để cho mình nhớ chơi. Nhất niệm tức là một cái niệm này, sân tâm mà khởi, sân tâm khởi lên này, nhất niệm sân tâm khởi này. Đây là câu đối mà bắt vàng chướng môn là cửa chướng ngại, chướng môn khai. Đây là câu đối, nhất niệm đối với bách vàng, sân tâm đối với chướng môn, khởi đối với chữ khai. Đó là câu đối. Câu văn này nằm ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó bạn. Câu Hoa Nghiêm ra. Nhất niệm mà hủ mà khởi thì bách vàng microphone nó sẽ không nghe. Thì thầy xin nói các bạn nghe đó, là khi mà mình ruồng rẫy một người nào đó thì thật sự là bởi vì cái lòng sân hận của mình. Và bên sau cái lòng sân hận của mình lúc nào cũng có cái sự đau khổ, đau đớn cả. Cho nên cái động cơ phía sau đó là nhiều khi mình hận, nhiều khi mình thù. Đây là cái động cơ. Mà rồi đưa tới cái hành vi của mình đó, là mình đi ruồng rẫy người khác. Và thầy xin nói các bạn nghe đó, là cái tâm mà thù hằn đó, cái tâm mà hằn học đó, mà thù hằn học, học hằn học chứ phải được hằn học, mà thù đó bạn, thù hằn mình đó, cái tâm này đó mà nó mà càng nhiều đó, càng lớn đó, nó cần một cái chuyện rất quan trọng. Đa số người ruồng rẫy hay dùng đó là cái lời nói. Cái lời nói là phải giữ lắm bạn, thì nó mới hằng học ra, cái tâm hằng học mình phát được. Cho nên cái tâm mà hằng học càng nhiều đó, mà cái lời nói mà nó càng mạnh đó, thì nó càng lên, cái ruồng rẫy nó càng lên, cái đặc tính ruồng rẫy nó càng cao.